Nam Mô A Di Đà Phật. Trang 132, câu F. Muốn thăm thân còn phải chờ ít nhất sau 8 tiếng đồng hồ. Tốt nhất hãy để 12 tiếng đồng hồ thì mới được an toàn. Đúng không chưa vậy? Nhớ là an toàn là an toàn hơn hay là an toàn ít hơn, chứ không có cái gì gọi là hoàn toàn an toàn ngay cả 12 tiếng. Chính vì thế mà xin với chư vị là khi thăm thân còn phải lên tiếng báo cáo cho người ra đi trước. Bác Chín ơi, giờ đây là 8 giờ đồng hồ từ lúc xả bỏ báo thân. Bác hãy nhiếp tâm niệm Phật để đi về Tây Phương Cực Lạc cho chúng con sắp sửa thân xác cho trang nghiêm. Mong bác quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhé. Mình lên tiếng, mình tưởng tượng như người đó còn ở đó vậy đó. Để ngừa cái trường hợp mà có gì trở ngại, thì xin thưa là ít nhất là 8 tiếng đồng hồ sau khi xả bỏ báo thân kẹt quá chúng ta mới đụng chạm tới thân thể. Mà lúc đó thì càng cẩn thận hơn nữa. Còn nên để 12 tiếng đồng hồ thì vững vàng hơn, tốt hơn. Câu G. Thăm thân rất cần thiết vì để biết chắc chắn toàn thân đã lạnh hết, bảo đảm thần thức đã hoàn toàn lìa khỏi xác và an tâm tắm rửa, tắm liệm, không sợ ảnh hưởng đến tương lai của người ra đi. Đúng không chưa vậy? Này, bây giờ cái đây mình nói rõ hơn một chút. Mình nhờ cái thăm thân đó để biết là chắc chắn toàn thân đã lạnh hết. Đây là cái nhu cầu còn phải rõ rệt đối với những người đi hộ niệm. Có nhiều người nói rằng là không cần thăm thân, đúng không? Hôm qua mình nói rồi, được cái gì cũng được hết, không thăm cũng được. Nhưng mà mình có an tâm là người đó khi mình giao cái xác này cho một người, người ta làm cái việc tắm rửa kỳ cọ gì đó, là toàn thân của họ đã lạnh hết chưa? Đây là cái điều mà chư vị phải tự đặt vấn đề cho rõ để khi mà nêu lên vấn đề không còn thăm thân. Nếu thực sự mà người đó vì nghiệp chướng, vì mê mờ tham chấp sau đó mà lúc ra đi vẫn cứ bám chặt vào cái thân đó, thần thức chưa ra khỏi, thì khi mà đem vào trong bồn tắm rửa rồi kỳ cọ thay áo thay quần mổ xẻ gì đó là một đại chướng ngại, là một đại nạn cho người đó. Vô tình bao nhiêu năm tháng mình theo dõi hộ niệm để sau cùng rồi thì cái thành quả là sự đại nạn vì sơ suất bất cẩn, không giao trong cái trường hợp an toàn. Chính vì thế mà cái câu này là thăm thân rất cần thiết vì để chắc chắn thần thức đã lạnh hết. Đó là điều kiện bảo đảm cho thần thức hoàn toàn đã lìa khỏi xác mà an tâm làm những việc tắm liệm thay áo thay quần gì đó, không sợ ảnh hưởng đến tương lai của người ra đi. Khi thần thức thực sự đã lìa khỏi báo thân rồi thì mình đụng chạm thân xác không làm cho họ giật mình nữa. Mà bên cạnh đó, người hộ niệm còn tiếp tục niệm Phật, hướng dẫn, nhắc nhở cho họ. Tốt vô cùng, nên nhớ cho kỹ. Câu hát: nhờ thăm thân mà phát hiện sớm sự trở ngại, kịp thời khai tị hóa giải giúp cho người chết có cơ hội vãng sanh, đúng không chưa vậy?
Đúng, đúng.
Chúng ta hộ niệm là hộ niệm cho phàm phu. Người phàm phu cỡ chúng ta bây giờ thì ngồi đây nói dốc, nào là tọa đàm này tọa đàm nọ, cho đến lúc ra đi chưa biết ai là ngon hơn ai. Bảo đảm nghiệp chướng của mình không ai biết nó như thế nào, khi nó hiện ra rồi chưa biết ai nặng hơn ai. Chính vì thế mà chư vị phải cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Tự mình phải cẩn thận, đi hộ niệm như người ta cũng phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Vì có trở ngại cho nên mình phải thăm thân. Thăm thân thì mình biết được người này ra đi bị trở ngại. Bị trở ngại mình biết được trong lúc còn đang hộ niệm, kịp thời hóa giải. kịp thời ngăn chặn tình trạng là tắm rửa thay áo thay quần gì đó đụng chạm thân chất. Chư vị nên nhớ thâm thân là thâm nhẹ nhàng, thâm thân là dỡ lên một chút rồi để xuống, trong cái thâm thân dỡ lên rồi để xuống, lắc qua lắc lại, lắc lên lắc xuống để mà biểu diễn. Xin chư vị nhất định là chú ý miễn cho cái này, đừng nên bắt cái thân xác của người bệnh mà làm trò biểu diễn, không tốt, không tốt. Nhắc đi nhắc lại chư vị, mình dỡ lên một lần để xuống mềm như vậy là chứng tỏ mềm. Dỡ cái chân lên chút để xuống một lần là đủ rồi, nếu nó cứng là nó cứng luôn. Có nhiều người ra đi mà nó cứng đến nỗi cái ngón tay nó cũng cứng, cái lông mày nó cũng cứng. Chứ vì tưởng tượng cái lỗ tai mà mày bẻ sơ sơ gãy luôn á, nó cứng như vậy đấy, tức là họ bị nạn. Còn những người ta mềm, ta mềm, nó mềm nhúng, mềm như là bún mà bún mà bún luộc ấy. Hay lắm, lạ lắm, tuyệt vời lắm. Nếu mà có cái gì trở ngại, hôm trước mình nói rồi, những người thí dụ thân còn ấm là trở ngại, sắc tướng còn tái xanh là trở ngại, thân tướng còn cứng đơ là trở ngại, là biết người ta trở ngại cái gì đó. Rõ rệt trong những hiện tượng đó, người hộ niệm còn có thêm một tiếng, hai tiếng nữa, cố gắng đem hết tất cả cái tâm lực của mình, cái thành kính của mình mà hóa giải cho họ. Nghiên cứu thử coi còn cái gì sơ suất, mình nói thẳng vào cái điều đó. Nhiều khi người ta chuyển trước mặt mình, lúc đó chư vị mới thấy cái sự cần thiết của thâm thân và hướng dẫn như thế nào. Còn những người hộ niệm không có để ý, không cần thâm thân, cứ niệm Phật, niệm Phật rồi cái lặng lẽ ra đi. Hộ niệm tới 100 người tìm ra không được một người nào có hiện tượng đẹp hết trơn, cho nên thăm người nào cũng cứ ngắt. Vì thế cho nên cũng sợ thăm luôn. Thăm như vậy xuống tinh thần, vô tình mập mờ cứu người. Chúng ta rõ rệt cứu, cứu cho tới nơi, đừng có mập mờ như vậy mà tội nghiệp mà oan uổng mắc công. Câu y: nhờ thăm thân mà có thể biết rõ tình trạng cụ thể, nhờ thế người hộ niệm an tâm chấm dứt cuộc hộ niệm, gia đình an tâm lo liệu hậu sự. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Giả sử như khi thăm thân mà 12 tiếng rồi mà mình bị trở ngại, mình họ ráng cố gắng khai giải thêm 4 tiếng đồng hồ nữa mà người đó còn chưa có tốt, thì mình cũng ráng có thể 2 tiếng đồng hồ sau giải cứu. Lúc đó mệt quá rồi thì mình để con dao và nói với đồng tu là chúng tôi đã làm hết sức rồi, nhưng mà giải cứu không được thì xin chư vị phải nỗ lực vào cái chuyện mà phóng sanh, làm thiện, in kinh, đọc kinh, niệm Phật, ngày ngày hồi hướng công đức chư hương linh, ngày ngày đứng trước bàn linh khai thị chư hương linh. Cha ơi, tại sao suốt cả đời cha niệm Phật mà bây giờ cha không chịu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Bây giờ đây đến 49 ngày vẫn còn có cơ hội cho ông vãng sanh, cho bà vãng sanh, cho cụ vãng sanh, nhưng mà cụ phải đi, nhất định đừng có chấp này nữa, đừng có nên đem gà đem lên mà bái mà cúng nữa, đừng có khóc có kể nữa, mà ngày ngày đứng trước bàn linh cùng nhau khai thị, ngày ngày niệm Phật hồi hướng cho. Trong những buổi niệm Phật đó, thành tâm đứng lên chấp tay vai ông nội ơi, ông nội thực sự đã bị nạn, thì bây giờ đây trong vòng 49 ngày đừng nên lang thang trong thân trung ấm nữa, mau mau hãy niệm Phật trở về Tây Phương. Phật nói nếu ông nội tin tưởng niệm 10 câu A Di Đà Phật, quyết lòng đi về Tây Phương ngay dịp này, xả bỏ báo thân rồi trở về Tây Phương lấy thân Bồ Tát để mà thành đạo luôn. Những lời khai thị này đâu có gì là cao siêu. Tại vì mình ngại quá, tại vì mình không kinh nghiệm, tại vì mình quá yếu về hộ niệm, cho nên lúc đó quýnh qua quýnh quán, chạy chỗ này chạy chỗ nọ, vay mượn cái này vay mượn khác. Xin thưa thực chứ bị một câu A Di Đà Phật là tam tạng kinh điển dùng trong đó. Chính vì thế mà quyết lòng quyết dạ cứu, phải cứu cho tới nơi tới chỗ, một câu A Di Đà Phật có thể cứu vãn toàn bộ tình thế, không còn cái gì khác cả. Bất giả phương tiện, từ đắc tâm khai, nhất định. Cho nên có mê mờ gì mê mờ, Quan trọng là người hộ niệm chúng ta có vững vàng tin vào cái câu A-di-đà Phật hay không. Nếu tin thì một câu A-di-đà Phật giải quyết toàn bộ. Còn không tin thì chúng ta có thể tụng kinh này tụng kinh nọ bồi phước cho họ được. Chứ mà tụng kinh này tụng kinh nọ không phải là thẳng thắn đưa họ về Tây Phương Cực Lạc. Một câu A-di-đà Phật thực sự có hiệu quả. Những ngày sau đó vẫn cứ niệm Phật, vẫn cứ khai tị, đứng trước bạn linh mà khai tị, vững vàng, tâm thành, tự nhiên có linh ứng. Mong quý vị nhớ. Câu gì? Người tu cao thì có thể thâm sớm, người tu càng dở thì phải đợi lâu hơn một chút. Đúng không như vậy? Đúng hay sai? Người tu cao thì có thể thâm sớm, người tu dở thì phải đợi lâu lâu. Đúng hay sai?
Sai.
Ai nói đúng?
Sai. Không ai nói đúng hết.
Người nào tự giơ tay lên nói tôi tu cao đi, Diệu Âm sẽ chấp tay đứng xa xa không dám khai thị. Tại vì người ta tu cao rồi mình đâu dám tới khai thị hướng dẫn nữa. Đúng không quý vị? Có người nghĩ rằng là mình tu cao đặt điều kiện. Người nào muốn tới hộ niệm cho tôi phải có đức độ cao. Lúc đó mà dòm thấy dòm đứng xa xa, già con không có đức độ cao con không dám khai thị. Thực sự. Cho nên mình đặt vấn đề là cao. Người nào là cao, người nào là thấp đây? Tâm thượng mạng xảy ra rồi. Cho nên khi mà hãy nhắc tới câu này là dòm nhớ được cái sự tích của Ngài Cao Phong. Ngài Cao Phong thiền sư, một vị đại tôn sư, mà Ngài Vi Đà Tôn Thiên còn nói 500 đời tiếp ông sẽ tự lo lấy nhé. Nghe tới đó là giật mình, giận tóc quay. Nghĩa là sao? Nghĩa là có gì nữa cũng phải chết đi sống lại 500 đời nữa rồi tính sao? Tại vì Ngài Vi Đà Tôn Thiên Ngài biết được tương lai mà. Quá khó. Một phương pháp quá khó. Cao Phong là một đại sư phụ Ngài Trung Phong Thiền Sư. Ngài Trung Phong Thiền Sư là một vị đại quốc sư. Cho nên chư việc những cái pháp phu quá khó. Còn người niệm Phật một đời này đi về Tây Phương để thành đạt. Chư vị có thấy cái giá trị của một đời này và 500 đời sau. Mà 500 đời sau có được, thực sự có được tốt vọng sanh tử hay không? Lại là một chuyện mà lịch sử chưa ghi nhận. Cho nên chúng ta cần phải biết giật mình. Mà tìm con đường dễ để đi, nương theo đại nguyện của Đức A-di-đà mà chúng ta dễ. Thì nương theo đại nguyện của Đức A-di-đà là phải tự nhận mình không đủ khả năng. Phải nhớ cho kỹ điểm này, gọi là pháp môn nhị lực. Pháp môn tự lực là tự nhận mình có thể vượt qua sanh tử luân hồi cho nên tự đi lấy. Còn pháp môn nhị lực là tự mình nhận mình còn yếu kém, tự mình nhận mình là hàng phàm phu tục tử. Tự mình nhận mình là nghiệp chứng sâu nặng, không thể vượt qua được, cho đến nương nhờ chư Phật tới gia trì. Không những nương nhờ chư Phật mà nương nhờ chư Bồ Tát, nương nhờ chư Long Thiên Hộ Pháp, nương nhờ cả những vị đồng tu bên cạnh mình hộ niệm giúp đỡ cho mình. Lắng nghe họ, đó là của cái tâm thành mà cảm ứng, gọi là thành tất linh. Nhờ vậy mà mình vượt qua ách nạn của nghiệp chứng, đi vãng sanh. Như vậy thì một người đã gọi là tự nhận mình là phàm phu, làm sao dám nói tôi cao? Ai dám nhận tôi cao đấy? Nhận là chết, là quẹo rồi, đúng không như vậy? Thì nhớ cho kỹ điểm này. Đâu nên đã đó là hoàn chứ, chứ đâu có được hả? Phải không? Mong cho chư vị củng cố đường đi vững vàng, ai ai cũng trở về Tây Phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Diệu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.